Chúng ta đều sanh đến cõi người, đều cùng được thân người, nhưng phước báo khác nhau. Nhưng thọ dụng của mỗi người trong đời chẳng giống nhau. Có người giàu sang phú quý, có người nghèo khổ thấp hèn, đều cùng được thân người, nhưng phước báo khác nhau. Do đó có thể biết, cùng được thân cõi trời, phước báo cũng khác nhau. Những người trên trời chẳng có phước, hoặc phước rất ít, hoàn cảnh sinh hoạt có khi còn chẳng bằng người có đại phước báo ở cõi người. Nhưng thân của họ là thân trời. Đạo lý này thật ra chẳng khó hiểu. Bạn hãy nghĩ, con người chúng ta được thân người trong cõi người, cõi súc sanh cũng chẳng bằng cõi người. Có những sự hưởng thọ của súc sanh, những người nghèo khổ chúng ta cũng chẳng bằng nó. Sánh chẳng bằng súc sanh. Đây chẳng phải là cùng một đạo lý sao? Thế nên bạn quan sát kỹ lưỡng một chút thì dần dần bạn sẽ thấu hiểu trạng huống trong lục đạo luân hồi. Người giàu có nuôi những con vật trong nhà, người nghèo khổ thực sự chẳng sánh bằng những con vật ấy, thua xa. Sự ăn uống, nơi cư trú của nó được bao nhiêu người chăm sóc, lúc sanh bệnh còn có viện thú y, được xe đưa rước vào bệnh viện. Người nghèo làm sao có phước được như vậy? Cho nên thân của nó là thân súc sanh. Súc sanh có phước báo, phước báo đó lớn hơn người nghèo chúng ta quá nhiều. Cùng một đạo lý ấy, người quái trời mà không có phước báo còn chẳng bằng đời sống con người. Đây là đạo lý chung. Cho nên tuy sanh lên trời nhưng cũng phải có phước báo mới được. Sanh lên trời còn có điều kiện gì? Tu hoàn hảo ngũ giới thập thiện thì được sanh lên trời. Nếu không tu bố thí, chẳng chịu giúp đỡ người khác, sanh lên trời cũng chẳng có phước báo. Thế mới biết tu phước quan trọng lắm. Khi bạn thật sự có phước báo, bất luận sanh đến cõi nào cũng hưởng phước. Cho nên phước báo cũng có thể đem theo được, công đức cũng có thể mang theo được, nhưng công đức rất dễ mất. Trong kinh thường nói, lửa sân thiêu trụi rừng công đức. Công đức chẳng dễ giữ gìn. Phước đức thì không sao, phước đức có thể giữ gìn, công đức rất khó giữ gìn. Công đức nói cho chư vị biết, tâm thanh tịnh, định huệ là công đức. Vừa khởi tâm tham, tâm sân giận lên thì tâm thanh tịnh của bạn mất tiêu, lập tức bạn sẽ mê mất. Định huệ chẳng còn nữa, định huệ là công đức, khác với phước đức. Xem tiếp đoạn sau. Đoạn này là hạ tiện cầu hối, tức là phương pháp sám hối. Phật thứ Phổ Quảng, nhược vị lai thế hữu chư hạ tiện đẳng nhân, hoặc nô hoặc tỳ, đại chi chư bất tự do chi nhân, giác tri túc nghiệp yếu sám hối dạ. Đây là nêu ra một nhóm chúng sanh sám hối trước. Bần tiện là sự nghèo khổ ở nhân gian. Bần là chẳng có của cải. Tiện là chẳng có địa vị. Trái ngược với phú quý, phú là có của cải, quý là có địa vị. Quý tiện và bần phú sai khác rất lớn. Sự sai khác này là do những nghiệp chướng mà chúng ta đã làm, đã tạo ra ở đời trước. Nếu muốn trách xã hội này, giàu nghèo chẳng bình quân, giàu nghèo tuyệt đối sẽ chẳng quân bình. Đây là đạo lý nhất định. Tại sao? Vì nghiệp của mỗi cá nhân tạo thành khác nhau, thì làm sao mà có quả báo giống nhau được? Đây là việc chẳng thể xảy ra. Do đó lời dạy của Thánh Hiền, hy vọng mọi người đều hiểu rõ sự thật của nhân quả báo ứng. Mọi người sẽ chẳng trách móc nữa. Người giàu có nghĩa vụ giúp đỡ người nghèo. Người nghèo hèn biết được mình phải tu phước, phải biết sám hối, làm phước, thì xã hội này mới có thể hài hòa, mới có an định phồn vinh, tôn trọng lẫn nhau. Ngày nay họ giàu là do đời trước họ tu giỏi. Tôi nghèo là vì tôi chẳng chịu tu, tôi làm sao có thể trách kẻ khác được? Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Hiểu đạo lý này thì sẽ chẳng oán trời trách người. Biết mình chẳng tu, chẳng tu thì không sao cả, hiện nay tu cũng còn kịp. Ngày nay tôi chịu tu thì đời sau sẽ tốt đẹp. Nếu người giàu chẳng chịu tu, chỉ hưởng phước mà không tu phước, thì đời sau sẽ biến thành người nghèo hèn. Đó mới là đạo lý chân chánh.
Cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.